các nước phương Tây có nền kinh tế và giáo dục tiên tiến luôn là lựa chọn hàng đầu của các du học sinh Việt Nam. Theo một khảo sát mới đây của công ty nghiên cứu thị trường ở Việt Nam, thì Úc là quốc gia được các bạn học sinh quan tâm nhiều nhất khi có ý định du học. Tiếp theo là Mỹ, Anh, Singapore và Nhật Bản. Bangladesh, một trong những đất nước kém phát triển nhất trên thế giới, không hề có tên trong danh sách các nước được các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, đó lại là lựa chọn của hai bạn Trần Hương Giang và Bùi Thụy Thiên Loan. Họ là hai trong số 17 sinh viên Việt Nam đầu tiên được cấp học bổng và đang theo học tại Trường Đại học Châu Á dành cho phụ nữ, viết tắt là AUW, có trụ sở ở Bangladesh này. Hương Giang giải thích về lý do bạn lựa chọn trường đại học này.
Đầu tiên khi mà em nhận được cái học bổng này á, thì em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì cái nước này mới đầu nghe tên là mình nghĩ nó là một đất nước Hồi giáo. Nên gia đình cũng sợ, mọi người cũng sợ, cũng nói là tại sao lại đến cái đất nước như thế này. Nhưng mà lúc sau khi mà nhìn vào cái tên của trường, cái trường này là dành cho phụ nữ và thực chất không phải của riêng đất nước này mà nó là chỉ đặt ở cái nước này thôi. Thì em nghĩ là đến đây mình sẽ có cơ hội học hỏi những các nước bạn khác nữa mà mình kỹ năng tiếp xúc của mình cũng được tốt hơn. Nên em nghĩ là tại sao mình không thử, mình cứ đến đất nước này xem sao, nếu như mà không được thì mình năm sau mình có thể về. Nhưng mà thực chất thì qua bên này em thấy được nên em tiếp tục học.
Còn Thiên Loan thì cho rằng điều quan trọng không phải là đất nước mà bạn đến ra sao, mà là trường đại học bạn sẽ theo học như thế nào.
Cũng như Giang nói thì đây là một cái trường đặc biệt, nó là có 13 nước của châu Á và cái vùng đặc biệt của nó là Trung Đông, không phải là cái phía Việt Nam, Campuchia, Lào, nhưng mà là cái phía của Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Thì thật ra Việt Nam của mình có rất là ít kiến thức về những cái nước đó, và thậm chí khi mà em bước đến đất nước Bangladesh này thì học chung với các bạn em vẫn không biết là các bạn này đến từ đâu và đất nước của các bạn em có rất là một ít kiến thức. Thì mình chợt nhận ra rằng mặc dù cái nước này nghèo thật, nhưng mà mình thực sự không có đủ kiến thức về những thứ rất là đơn giản. Mặc dù là những nước này em chỉ cảm thấy là càng học thì càng thấy người ta có những điều rất là hay.
Loan cũng cho rằng có nhiều điều mà các bạn chỉ có thể học được ở một đất nước như Bangladesh, chứ không phải ở các nước phát triển như Anh, Úc và Mỹ.
Khi mà ra đường mình thấy cái sự nghèo khổ của nó, rồi mình thấy người dân cực khổ làm việc, nói chung là thấy nhiều cái mà nó rất gần gũi với mình. Và bỗng nhiên trong cái người mình có một cái sự gì gọi là rất là cố gắng, và cái sự nghèo đó nó động vào mình rất là nhiều, bởi vì Việt Nam mình cũng đã từng như vậy. Và nó sẽ có những cái ảnh hưởng hay hơn là đến những nước Anh, Úc, Mỹ. Và hiện tại em thấy rất là nhiều học sinh ở Anh, Úc, Mỹ thì người ta ăn chơi nhiều hơn là, nếu như mà đó là sự thật, em thấy là có cơ hội học ở những nước nghèo cũng có một cái lợi của nó, và có thể giữ được cái phần truyền thống, cái vẻ đẹp nào đó.
Hai bạn Loan và Giang đều là sinh viên năm thứ nhất, cho biết cơ hội được học tập ở một đất nước như Bangladesh không chỉ đem đến cho các bạn những kiến thức mới mẻ mà còn thay đổi suy nghĩ và nhận thức của các bạn về đất nước và con người ở đây.
Người Việt Nam mình hay là những cái nước khác trước khi đến Bangladesh thì nói là một nước rất là nghèo và dân số chủ yếu là đạo Hồi, cho nên là rất là bạo lực và nguy hiểm. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với con người ở đây thì tụi em thấy là thật sự mình có một cái sự hiểu lầm về nhau. Thế như vậy mình không có liên lạc đầy đủ để có hiểu được thật sự con người của người ta như thế nào. Thật ra em học với rất là nhiều người bạn đạo Hồi và không phải ai cũng bạo lực, và em cảm thấy các bạn đó rất là tốt. Cho nên là khi mà mình tiếp xúc nhiều thì thật ra em thấy mình đã có một cái nhận thức sai lầm về những người đạo Hồi. Không phải ai cũng vậy.
Trường AUW nhắm mục tiêu là đào tạo những phụ nữ trẻ có tiềm năng để sau này họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tương lai tại đất nước mình. Khi được hỏi nếu sau này được trở thành lãnh đạo của Việt Nam thì ưu tiên hàng đầu của các bạn sẽ là gì, hai bạn đều cho rằng điều đầu tiên các bạn sẽ làm là cải cách và thay đổi hệ thống giáo dục của Việt Nam để sinh viên sau này không phải chịu những bức xúc mà các bạn đã từng trải qua.
Dạ thưa chị, là em cảm thấy là nền giáo dục của mình có vẻ như là hơi không có thống nhất giữa cái mảng phổ thông và mảng đại học. Và nước mình cũng mới có cái sự cải cách giáo dục, mà cái sự cải cách đó càng làm cho cái sự không đồng nhất tăng thêm rất là nhiều. Ví dụ như là học sinh mà học phổ thông mà muốn học sinh giỏi, bây giờ cái điều kiện rất là khắt khe, tất cả các môn học phải đều. Nhưng mà mình vẫn giữ cái chế độ học đại học cũ, đó là thi chỉ có 3 môn, Và như vậy thì không công bằng cho lắm, bởi vì em cảm thấy nếu như mà học sinh nào đặt mục tiêu là muốn học sinh giỏi á, thì những cái em đó nó sẽ học rất là đều. Như vậy thì nó sẽ không tập trung vào 3 môn để thi vào đại học. Cái trường hợp đó em đã trải qua rồi, khi mà em cố gắng làm học sinh giỏi và khi em học rất đều rất là các môn, thì khi em thi đại học, cái điểm thi đại học của em không cao, và như vậy thì em sẽ không vào được những trường rất là tốt. Thì cái không đồng nhất đó làm cho em cảm thấy là như vậy thì cái sự giáo dục của mình sẽ không có chất lượng. Thì em nghĩ là mình phải thay đổi nó.
Một điều quan trọng nữa mà các bạn nhận thấy là ở Việt Nam, sinh viên Việt Nam chưa được tôn trọng quyền tự do, và cách giáo dục của Việt Nam còn mang tính áp đặt, khiến cho kiến thức của sinh viên rất hạn chế.
Ý em là mình học thì 13 môn thật, nhưng mà cái nội dung của nó không có được đầy đủ. Em ví dụ về cái mảng chính trị thì không phải là em có ý gì về không đồng ý với chính phủ Việt Nam, nhưng mà em cảm thấy khi mà em qua đây học, em học được về chế độ dân chủ, nhiều chế độ khác nữa, thì em cảm thấy là sinh viên Việt Nam cần được tôn trọng quyền tự do và nên được cung cấp và nên được dạy về đa dạng các hệ thống chính trị khác nhau, hệ thống kinh tế khác nhau, hoặc là được biết nhiều hơn về những cái chiến tranh nội bộ lũng củng ở Việt Nam. Thì rõ ràng là những cái đó nhà nước mình cấm, nhưng mà em cảm thấy sinh viên bây giờ càng ngày càng phát triển, và hãy để cho sinh viên có thể thật sự tiếp xúc với rất là nhiều kiến thức đa dạng, ví dụ như xã hội chính trị, ở vấn đề đó thì để sinh viên tự mình nói chung là phát triển và suy nghĩ. Còn em thấy bây giờ cái sự giáo dục ở Việt Nam hơi áp đặt, bởi vì các bạn của em học đại học thì cũng chỉ học được tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ học được chế độ Marx Lenin, rồi nói chung là chỉ có chế độ của mình thôi. Thì em thấy như vậy thì cái giới hạn, cái kiến thức của sinh viên Việt Nam rất là giới hạn.
Theo Loan và Giang, với việc giáo dục kiểu áp đặt như vậy, kiến thức của sinh viên Việt Nam sẽ thua kém rất nhiều so với bạn bè trong khu vực, hay thậm chí cả sinh viên ở những nước nghèo hơn Việt Nam.
Thậm chí tụi em khi mà bước ra cái môi trường quốc tế này, cái giai đoạn mà khi mà bước ra khỏi lớp 12 và bước lên cái môi trường đại học này, so với các học sinh ở những nước này, mặc dù mình nói nước người ta nghèo, nhưng mà những sinh viên khác người ta có một kiến thức rất là rộng hơn tụi em. Cho nên là em cảm thấy nghèo thì người ta nghèo, nhưng mà thật sự là có nhiều cái mình học và có nhiều cái hệ thống giáo dục của mình còn dở rất là nhiều lắm. Và thậm chí cái kỹ năng tiếng Anh của tụi em cũng dở hơn các bạn rất là nhiều. Cho nên là cái hệ thống giáo dục của mình em nghĩ là cần phải thay đổi.
Trường Đại học Châu Á dành cho phụ nữ mới chỉ được thành lập cách đây 4 năm và bắt đầu các chương trình đào tạo cách đây 2 năm. Tuy chưa biết bằng cấp sau này của các bạn sẽ được đánh giá như thế nào, cả Loan và Giang đều tin rằng những kiến thức mà các bạn học hỏi được ở trường đại học này rất quý giá. Họ nói rằng nếu các bạn nữ trẻ ở Việt Nam muốn nâng cao kiến thức mà không chỉ đi học để lấy bằng cấp thôi và dám chấp nhận thử thách, thì hãy xin theo học tại ngôi trường này.
Quý vị có thể nghe lại hay đọc bản văn cũng như chia sẻ ý kiến đóng góp và bình luận về câu chuyện này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Xin cảm ơn quý vị.